đại là không thật. Tại sao vẫn còn nhiều trường hợp căn cứ vào xác chết nhiều giờ còn nóng hoặc mềm cho là vãng sanh chấm hỏi? Xin đọc lại. Phật dạy thân tứ đại là không thật. Tại sao vẫn còn nhiều trường hợp căn cứ vào xác chết nhiều giờ còn nóng hoặc mềm cho là vãng sanh chấm hỏi? Xin đại đức tiếp tục chia sẻ.
Câu hỏi có hai vế. Vế một là trích dẫn lời Phật dạy trong các kinh để xác định tính điều kiện và chức năng của thân thể. Tính điều kiện của thân thể đó, nó là một cái tổ hợp gồm có đất, nước, gió, lửa. Tồn tại song hành với nó thì còn có bốn yếu tố thuộc về tâm, bao gồm cảm giác, ý niệm, tâm tư, nhận thức. Năm yếu tố này đó được gọi là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Vì nó mang tính điều kiện cho nên nó chỉ đóng vai trò chức năng. Chức năng nó không có nghĩa là mình muốn cái gì là nó theo mình cái đó, mà nó lại thuộc vào cái phước, cái nghiệp, điều kiện, môi trường, hoàn cảnh, thời gian và nhiều yếu tố khác nữa. Cho nên á, quan niệm thân thể này như là một tổ hợp và chức năng đó, chúng ta sẽ không bị lệ thuộc vào nó, không chấp thủ vào nó nhiều, sử dụng nó đúng phương pháp, không đì đọt, không trù dập nó, nhưng mà không tôn vinh nó như là thượng đế và thần linh. Ta sử dụng thân thể này như là một phương tiện, theo đó đó các pháp môn, những điều hay lẽ phải, những giá trị chân thật lễ trong cuộc đời đó, ta có thể tham gia đóng góp cho chính mình, cho người thân thương, cho xã hội và cộng đồng nói chung. Và do vậy đó, bất cứ một lúc nào, với một tình huống gì diễn tiến tích cực hay là tiêu cực, tốt hay là xấu, cấp độ nhiều hay là ít, tác động ảnh hưởng trực tiếp hay là gián tiếp đến bản thân chúng ta, thì người có tu học Phật sẽ không cường điệu quá nỗi đau, sẽ không cường điệu quá nỗi khổ. Đau á, thuộc về thân thể, khổ á, thuộc về tâm lý. Có người đó do khổ thân, do khổ tâm mà dẫn đến là bệnh thân. Có người do đau thân thông qua bệnh mà dẫn đến sự khổ tâm, hoặc là lẫn lộn, bao gồm hai thứ này là một. Thì người tu học và hiểu được thân thể là vô ngã đó, thì ta sẽ chống vượt qua được những nỗi khổ niềm đau do nghịch cảnh, thử thách, chướng duyên trong cuộc đời. Và do vậy, mỗi khi nỗi khổ niềm đau đến, ta không đào tẩu, không sợ hãi, không có quan trọng quá nó, nhìn thẳng vào nó, phân tích nó để vượt qua. Vế thứ hai của câu hỏi liên hệ đến một cái thói quen văn hóa, đó là cái tục tống táng của người Trung Hoa và Việt Nam. Tương truyền rằng đó, Ngài Huyền Trang đã dạy là sau khi chết 8 tiếng thì ta không nên đụng vào cơ thể của người quá cố. Và nếu quý vị hỏi lý do tại sao như thế, thì một số sách lý giải rằng thân thể con người gắn bó với cái tâm rất là lâu, cho nên khi mà con người chết đó, thần thức mặc dù đã xuất ra khỏi, nhưng mà cái nỗi mến tiếc không chấp nhận cái chết là một sự thật đó, làm cho hương linh lẳng quẳng quan sát vào cơ thể mình, giữ gìn nó một cách rất là cẩn mật. Cho nên mọi một sự động chạm nho nhỏ sẽ làm cho thân thể bị đau, và hương linh có cảm giác rằng thân thể này sẽ bị người ta cướp đi, và do đó khởi lên một cái tâm sân hận, và do vậy có thể tái sanh vào những cảnh giới không an lành. Theo chúng tôi, lời tương truyền đó là hoàn toàn không có cơ sở. Chúng tôi đã đọc kinh mấy chục năm, từ kinh Tạng Pali đến kinh A Hàm, kinh điển Đại Thừa, chưa có một đoạn kinh nào Đức Phật nói là phải để các hương linh và thi thể của họ 8 tiếng mới tản liệm, đụng vào cơ thể, để tránh những tình trạng như người ta đã gán ghép cho Ngài Đường Huyền Trang. Ngài Đường Huyền Trang á, là bậc đại trí tuệ, như là ngày Xá Lợi Phất thời đại của Đức Phật. Ngài có 6 năm tu học tại tu viện, cũng là trường đại học Na Lăng Đà, và sau đó làm giáo sư rồi viện trưởng của trường đại học Na Lăng Đà. Ngài là một minh sư về duy thức học, tức là về tâm, về ý, về thức, để giúp cho rất nhiều người vượt qua nó khỏi niềm đau. Thì không có lý do gì đưa ra một học thuyết không có cơ sở kinh điển, và nó cũng không có cơ sở nhân quả cũng như là tâm lý học. Ta thử đặt ra một cái sự suy luận nhỏ như thế này. Khi một người thân của chúng ta đang bị bệnh, chẳng hạn như là bản thân mắc tội, không tự mình có thể làm được vệ sinh cá nhân, nếu như người đó có tiểu vải để lại những mùi xú uế trên giường dính vào trong cơ thể và ảnh hưởng luôn cả các không gian căn nhà, con cháu sợ đụng vào người đó phiền não mà không dám làm việc vệ sinh, thì người sống đó thương đứa con này hay là ghét đứa con này? Chắc hẳn là phải ghét rồi, không nè. Đó là tôi mới bệnh chút xíu, tao mới bệnh chút xíu, nó bỏ lăn bỏ lóc tao, nó không có quan tâm gì hết. Tức là người sống mà còn thấy được như thế thì huống hồ là người qua đời. Thân thể vật lý không còn là một cản ngày vật, cho nên thần thức của họ rất là minh mẫn, sáng suốt, biết rõ được tâm tư, thái độ, động cơ, việc làm của chúng ta. Và khi con cháu làm các cái công việc, ví dụ như là dùng rượu để xoa bóp trên cơ thể, xóa đi những cái mùi xú uế, làm cho cơ thể duỗi thẳng ra, nằm trong một trạng thái an nhiên, tĩnh tại, nhẹ nhàng, thoải mái, thì không có lý do gì mà người thân thương khởi nên một ý niệm sân hận để theo đó mà bị tái sanh vào cảnh giới xấu. Theo chúng tôi, nếu quý vị không làm thì người thân mới phiền trách nếu họ chưa siêu. Là những người thân bằng huyết của nhau, tâm ý của nhau chúng ta biết rất rõ. Ví dụ là người mẹ, thì người mẹ nó biết rõ là đứa con nào có hiếu, đứa con nào bất hiếu, hiếu bao nhiêu phần trăm, hiếu trọn vẹn, hiếu sờ sờ, hay là đứa nào bất hiếu nhiều hay là ít, biết hết rồi. Thì không có lý do gì sau khi chết mà đụng vào thì ghen sang lên, rất là vô lý, không có cơ sở kinh điển, mà cũng không có cơ sở nhân quả, cũng không có cơ sở tâm lý. Cho nên là ta đừng nên tin theo cái câu tuyên bố đó. Và phần lớn theo nhân quả và lời kinh Phật dạy đó, thì sau khi chết các hương linh sẽ tái sanh liền theo nghiệp. Chỉ có 6 tình huống bị kẹt lại trong cảnh giới ngạ quỷ, đó là tình yêu đắm đuối không dứt ra được, đó là tình thương của vợ, của cha mẹ đối với con cái, con cái đối với cha mẹ, ông bà, anh chị em quấn quýt với nhau, và mình sợ rằng người còn lại không sống nổi, không hạnh phúc, cho nên cái quyến luyến này nó trở thành một sợi dây ràng buộc. Thứ ba đó là vai trò sự nghiệp, gia tài, tiền bạc. Như mình để ở đâu, ở dưới cái giường mình 300-400 ngàn cây, rồi mình chết ngang xương vậy đó, thì không biết là ai hưởng cái đó, cho nên sợ quá bám theo, chẳng hạn thế. Thứ tư đó là cái ăn quán giang hồ trong chiến tranh, cái hận thù ở trong cuộc đời, làm cho một người chết, người còn sống thì cái chết oan ức đó làm cho người đó khó siêu. Thứ năm á là những cái quan trái, nó như nỗi hàm quan dẫn đến tình trạng là tự tử, những cái bế tắc tuyệt vọng dẫn đến tự vẫn để trốn chạy cuộc đời. Và thứ sáu là chết bất đắc kỳ tử, mà kinh dược sư gọi là quạnh tử đó. Thì thường các hương linh á sẽ không thừa nhận cái chết diễn ra là một sự thật, cho nên á bám vào cái cơ thể vật lý đó, và do vậy tồn tại dưới cảnh giới ngạ quỷ trong một thời gian ngắn hay dài thì thuộc vào sự buông bỏ hay là không buông bỏ, có người hỗ trợ qua kỳ siêu hay là không có ai hỗ trợ qua các khóa lễ cầu siêu gì cả. Tuyệt nhiên không có tình trạng, hoặc nếu có chỉ là những trường hợp ngoại lệ không đáng kể, là việc người thân đụng vào cơ thể trong 8 tiếng mà dẫn đến những cái phản ứng sân, chuyện đó là hầu như không có. Do đó đó, hiểu được vô ngã và hiểu được lời kinh Phật dạy, thì quý vị cứ theo cái phong tục tập quán thông thường, sau khi thân bằng chúng ta qua đời, dù là do hết tuổi thọ, do hết nghiệp, do bệnh tật, do tai nạn, hay do bất cứ một cái trở ngại nào, thì ta cũng phải làm tẳng niệm đúng phong tục tập quán, có nghĩa là tắm rửa người đó cho sạch sẽ bằng rượu, mặc áo mới vào, nếu là Phật tử ta mặc một chiếc áo chàng, nếu họ đã từng tụng kinh có quy tâm bảo thì ta để vào trong đó có thẻ Phật tử bằng quy tâm bảo, sâu chuỗi hoặc là một quyển kinh gì đó mà người này rất là thích, hay là một ảnh tượng Phật mà người này thường đeo, cái gì là kỷ niệm Phật liên hệ đến Phật pháp mà người đó rất thích trong cuộc đời của mình thì ta để vào trong kinh, đừng có sợ có tội gì cả, vì đây là những kỷ vật nhắc cho người chết biết rằng tôi là một Phật tử, cho nên tôi không được tiếc thương thân thể này, tôi không được bám vào cái mộ huyệt này, tôi không được lẳng quẳng trong ngôi nhà này, tôi không nên tồn tại ngay cái nơi mà cái chết diễn ra, tôi phải nương theo danh hiệu Phật, lời kinh, thuyết pháp, các cái khóa lễ cầu siêu của các chùa để sớm siêu sinh thoát hóa. Đó là một sự nhắc nhở rất cần thiết. Còn ở thời gian tẳng niệm gì liền á, hay là dài 3 tiếng, hoặc là hôm nay ngày mai, lệ thuộc vào sự thuận lệ của chúng ta. Ví dụ nếu ta muốn cho tất cả các con cháu ở nước ngoài, ở các tỉnh xa về kịp để nhìn thấy mặt người mẹ, người cha, người ông, người bà lần cuối, thì ta có thể để là gần một ngày, thậm chí là một ngày mấy cũng không sao mới liệm. Còn nếu đã đủ hết rồi, bởi vì có thể liệm trong vòng 2 tiếng 3 tiếng mà không cần phải sợ coi ngày tốt ngày xấu, giờ tốt giờ xấu, cùng tốt cùng xấu như dân gian đã đồn đãi. Thế vào đó đó thì quý vị nên đến chùa mà quý vị mời làm lễ cầu siêu, cung cấp những dữ liệu tâm lý nghề nghiệp của người quá cố để phòng hờ rằng họ bị dướng vào 6 tình huống vừa nêu mà không thoát được, để khi làm lễ cầu siêu đó, quý thầy quý sư cô và các Phật tử hộ niệm quán tưởng trong khóa lễ và hỗ trợ bằng cái làn sóng âm của tâm để hương linh tiếp nhận, nhờ đó sớm được siêu sinh nếu họ chưa được siêu. Còn quan trọng quá về ngày giờ tản liệu thế này thế kia, đôi lúc này là học tốt là trở thành mê tín dị đoan, trái hoàn toàn với phong tục tập quán của Đức Phật. Người Ấn Độ thời Đức Phật cũng giống như Ấn Độ từ bây giờ, sau khi chết gần như nhiều nhất là trong vòng 12 giờ là người ta đã thiêu rồi, chứ không có chôn. Phần lớn khoảng 3-4 tiếng là thiêu. Cho nên cái nhu cầu của cái văn hóa công thọ, tức là làm hòm, tẳng liệm, rồi phúng điếu hầu như không có. Người ta làm lễ tống táng rất đơn giản. Ngay sau khi người ấy chết thì người thân, đặc biệt là những người nam, sẽ mặc quần áo lại cho người quá cố, quấn họ lại bằng một vài lớp vải, để họ cho một cái bố đơn giản bể 2 thanh tre, và sau 2-3 tiếng tưởng niệm trong nhà thì 4 người nam đó sẽ khuân vác họ đến một cái nơi gần sông nhất, ao nhất, và chất đống củi lên để thiêu. Thiêu xong rồi đó, thì họ thả tro cốt người đó xuống sông luôn, được xem như là không còn để lại một vết tích gì, vì các vết tích thân thể dầu là lò cốt cũng có thể là cơ sở để cho người chết bám vào mà khó được siêu. Cho nên thầy Phật là khích lệ chúng ta thiêu và thả đi hết chứ không có giữ lại. Và do đó dựa vào cái yếu tố này thì ta thấy là Đức Phật đâu hề dạy chúng ta phải để 8 tiếng hay mấy tiếng. 8 tiếng nó liên hệ đến con số 8. Số 8 trong nền văn hóa Phật giáo là Bát Cát Tường. Có lẽ là người nào đó đã dựa vào Bát Cát Tường để mong rằng là 8 tiếng như thế đừng đụng vào, để có sự cát tường an lạc hạnh phúc cho người ra đi, khỏi bị những cái phản ứng và là tâm lý sân hận sợ hãi do người thân thương đụng vào vì không hiểu biết. Cho nên theo chúng tôi, quý vị đừng sợ hãi những cái phong tục đó, vì nó không có cơ sở kinh điển, mà nó chỉ là cái lời truyền tụng trong dân gian, mà rất nhiều lời truyền tụng trong dân gian nó chẳng có giá trị nhân quả gì hết á. Cho nên quý vị cứ làm bằng tất cả tấm lòng, trái tim, nhận thức của một người Phật tử theo những gì mà Đức Phật đã dạy trong kinh, bỏ qua hết những nỗi sợ hãi liên hệ đến phong tục tập quán, những lời đồn đãi mà phần lớn gắn liền với mê tín dị đoan. Làm được như thế thì nó theo kinh thần của kinh Địa Tạng, kẻ còn lẫn người mất đều được an vui, và ta đỡ phải là lẳng quẳng ở trong những cái nỗi sợ hãi nơm nớp mà không có một cái giá trị nào. Xin nêu câu hỏi khác.
Dạ, xin được nêu câu hỏi tiếp theo.